Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ hôm 23 tháng Giêng kêu gọi Washington chấm dứt việc gắn nhãn nền kinh tế phi thị trường đối với Hà Nội, cảnh báo rằng việc duy trì các mức thuế trừng phạt đối với hàng hóa Việt Nam là điều không tốt cho mối quan hệ song phương đang ngày càng thân thiết hơn, theo hãng tin Reuters. Vào năm ngoái, Bộ Thương mại Hoa Kỳ nói họ sẽ xem xét lại tình trạng nền kinh tế phi thị trường của Việt Nam sau khi Hà Nội lập luận rằng Việt Nam cần được loại khỏi danh sách này do có những cải cách kinh tế trong những năm gần đây. Bị đưa vào danh sách nền kinh tế phi thị trường từ trước đến nay, Việt Nam liên tục bị bất lợi trong các vụ kiện chống bán phá giá của Mỹ. Việc định danh nền kinh tế phi thị trường cũng được áp dụng đối với Trung Quốc, Nga và một số nước khác do có sự can dự mạnh mẽ của nhà nước vào nền kinh tế của các nước này, cho phép Hoa Kỳ áp đặt thuế chống bán phá giá cao hơn đáng kể đối với các mặt hàng nhập khẩu từ các quốc gia bị xác định như vậy bằng cách dựa vào giá của nước thứ ba để so sánh. Theo luật của Hoa Kỳ, quá trình xem xét này bắt đầu từ ngày 21 tháng 10 năm 2023 và phải được hoàn thành trong vòng 270 ngày, tức vào khoảng giữa tháng 7 2024. Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS. Tất nhiên, chúng tôi muốn Việt Nam phải được đưa ra khỏi danh sách của Hoa Kỳ về các nước có nền kinh tế phi thị trường. Ông nói rằng Việt Nam không đáng bị liệt vào diện kinh tế phi thị trường, một quy chế mà Mỹ hiện đang định danh chỉ cho một nhóm nhỏ gồm 12 quốc gia trên thế giới.
Can you imagine with what we've done, what we've been trying for, and look at the relationship?
Quý vị tưởng tượng xem với những gì chúng ta đã làm, những gì chúng ta đang cố gắng và hãy nhìn vào mối quan hệ giữa hai nước chúng ta mà xem liệu có thể chấp nhận được không khi mà Việt Nam nằm trong số 12 nước đó, những nước tệ nhất thế giới ư? Như vậy là không thể chấp nhận được. Vì vậy, tôi nghĩ nếu Bộ Thương mại Hoa Kỳ từ chối thực hiện điều này, tôi nghĩ nó sẽ rất, rất tệ cho cả hai nước. Vào năm ngoái, Hoa Kỳ và Việt Nam nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện trong chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Joe Biden. Trong cùng năm, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cũng đã kêu gọi Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen chấm dứt việc gắn nhãn nền kinh tế phi thị trường này. Ông Dũng nói rằng Việt Nam đang muốn kêu gọi thêm đầu tư từ Hoa Kỳ để nâng cao vị thế trong chuỗi cung ứng công nghệ cao toàn cầu và đáp ứng các cam kết về phát thải carbon. Nhà ngoại giao Việt Nam phát biểu, chúng tôi muốn có thị trường thuận lợi và cởi mở hơn cho hàng hóa và dịch vụ của hai quốc gia. Ông Dũng cho biết thêm, tất nhiên chúng tôi cũng muốn sẽ có ít trường hợp bị điều tra hơn. Ông Dũng nói rằng Hà Nội hy vọng khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương do Hoa Kỳ dẫn dắt một ngày nào đó sẽ bao gồm cả việc tiếp cận thị trường, điều mà các quốc gia châu Á đang mong có. Ông Dũng cho hay Việt Nam muốn Hoa Kỳ giúp đỡ nhiều hơn trong việc xử lý bom mìn chưa nổ còn sót lại sau chiến tranh Việt Nam. Ông nói, những gì chúng ta đã làm là tuyệt vời, nhưng chúng ta vẫn còn phải làm nhiều hơn nữa. Chúng ta phải tăng tốc và chúng ta cần phải nhiều tiền hơn nữa, vẫn theo lời ông Dũng. Ông Dũng được hỏi về cuộc bầu cử của Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024, trong đó cựu Tổng thống Donald Trump từng đứng đầu chính quyền trước đây vốn đã đe dọa áp thuế đối với hàng hóa Việt Nam với cáo buộc thao túng tiền tệ, nay là ứng cử viên dẫn đầu của đảng Cộng Hòa. Ông Dũng cho rằng có sự ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng đối với quan hệ đối tác Việt-Mỹ. Song ông cũng nhìn nhận rằng sự nhiệt tình có thể thay đổi theo từng thời điểm, tùy thuộc vào hoàn cảnh, những diễn biến của thời đại ở mỗi quốc gia.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Tư 24 tháng 1 nói các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông là được lịch sử chứng minh, sau khi Việt Nam vào cuối tuần qua nhắc lại rằng mình có đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với các quần đảo này. Trước đó, khi trả lời câu hỏi của giới truyền thông nhân sự kiện 50 năm Trung Quốc xâm lược quần đảo Hoàng Sa năm 1974, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói rằng Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong đó, chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa được xác lập ít nhất từ thế kỷ 17, phù hợp với luật pháp quốc tế và được các nhà nước kế tiếp nhau của Việt Nam thực hiện một cách hòa bình, liên tục, công khai. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói tuyên bố của Trung Quốc hoàn toàn được lịch sử và luật pháp chứng minh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 21 tháng 1 khi được đặt câu hỏi về khẳng định chủ quyền của Việt Nam, nói rằng Trung Quốc là nước đầu tiên phát hiện, đặt tên, phát triển và quản lý các đảo và quần đảo này, đồng thời tiếp tục thực thi quyền tài phán chủ quyền đối với chúng. Đại diện của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói thêm, Trung Quốc phản đối các yêu sách bất hợp pháp của các nước liên quan đối với lãnh thổ Trung Quốc và sẽ tiếp tục bảo vệ vững chắc chủ quyền của mình. Sự kiện Việt Nam tái khẳng định các yêu sách chủ quyền của mình diễn ra nhân dịp 50 năm quần đảo Hoàng Sa bị Trung Quốc đánh chiếm dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, đồng thời cũng trùng hợp với việc Philippines trong những tháng qua liên tục tuyên bố chủ quyền mạnh mẽ ở các khu vực khác trên Biển Đông sau các cuộc chạm trán kịch tính trên biển giữa các tàu Trung Quốc và Philippines gần khu vực tranh chấp. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. dự kiến sẽ có chuyến công du Việt Nam vào tuần tới và một thỏa thuận về hợp tác quân sự giữa lực lượng hải cảnh của hai nước được cho là sắp được triển khai, theo truyền thông Philippines. Bản sao dự thảo cuối cùng của biên bản ghi nhớ giữa hai nước mà tờ Inquirer có được nêu rõ rằng mục tiêu hợp tác hàng hải giữa lực lượng tuần duyên Philippines và cảnh sát biển Việt Nam là nhằm tăng cường hiểu biết, tin tưởng lẫn nhau và tin cậy hợp tác, hướng tới thúc đẩy, duy trì và bảo vệ lợi ích chung của họ ở khu vực Đông Nam Á. Trước đó, Tổng thống Philippines cũng đề cập đến việc xây dựng bộ quy tắc ứng xử riêng với Việt Nam, Malaysia và các quốc gia khác ở Đông Nam Á. Trong khi đó, mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng trải qua nhiều giai đoạn căng thẳng trong những năm qua vì vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Mặc dù tình trạng căng thẳng này đã phần nào giảm bớt sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Hà Nội vào tháng 12 vừa qua, nhưng Hà Nội có thể vẫn sẵn sàng đối mặt với những thách thức trước sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc ở Biển Đông, theo nhận định của Reuters. Trong chuyến thăm của ông Tập, Việt Nam và Trung Quốc đã ký thỏa thuận hướng tới xây dựng một cộng đồng chia sẻ tương lai. Nhưng theo chuyên gia Craig Pauling của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế của Mỹ, thì đây là một lựa chọn chiến lược rõ ràng là để xoa dịu Bắc Kinh, trong khi Hà Nội tích cực theo đuổi mối quan hệ chặt chẽ hơn với Washington, Tokyo, Canberra và các nước khác.
Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long trên hướng đạo của thủ đô Việt Nam hiện vẫn nằm trên giấy, giờ đây cần số vốn nhiều gần gấp đôi so với dự tính đặt ra hồi năm 2008. Nhiều báo trong nước đưa tin dẫn lại một tờ trình của chính quyền thành phố Hà Nội. Theo tin trên Dân trí Lao động và một số báo khác hôm 22 tháng 1, Ủy ban Nhân dân Hà Nội đã gửi văn bản đề nghị Thủ tướng Việt Nam điều chỉnh việc đầu tư cho tuyến tàu đô thị dài 11,5 km, còn có tên gọi là tuyến số 2. Thay đổi lớn nhất mà Hà Nội xin được duyệt là tổng vốn đầu tư sẽ tăng hơn 81% từ mức hơn 19,5 nghìn tỷ đồng được duyệt hồi năm 2008 lên thành gần 35,6 nghìn tỷ đồng. Các báo trong nước như Dân trí, Lao động, Cà phê Biz, Cà phê Land v.v. gọi đây là sự đội vốn sau hơn 15 năm không thể khởi công dự án. Các báo Việt Nam dẫn thông tin từ chính quyền Hà Nội tường thuật rằng những hạng mục tăng vốn đầu tư nhiều nhất là chi phí cho xây dựng và thiết bị, phải cần thêm lần lượt là gần 6,7 nghìn tỷ đồng và hơn 2,7 nghìn tỷ đồng. Vẫn chính quyền Hà Nội lý giải rằng việc tăng tổng mức đầu tư là do có các thay đổi về quy mô, tỷ giá quy đổi, biến động về giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị, nhân công và tiền lương, v.v. Trong khi tổng mức đầu tư cũ đã được bên tư vấn tính toán ra dựa trên mức đầu tư của các công trình tương tự ở một số nước châu Á như Thái Lan, Nhật Bản, Philippines, Ấn Độ, v.v. từ thời những năm 2000. Không có thông tin về ngày khởi công dự án, song các báo Việt Nam trích dẫn lời Ủy ban Nhân dân Hà Nội đề xuất rằng dự án sẽ được hoàn thành đưa vào khai thác vận hành trong năm 2029. Theo tìm hiểu của VOA, quy hoạch của Hà Nội nhắm đến xây dựng 10 tuyến đường sắt đô thị, gồm 9 tuyến chính và một tuyến nối các đô thị vệ tinh với tổng chiều dài 417,8 km, cần đến tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 40 tỷ đô la. Tuy nhiên, do nhiều vấn đề, đến nay, Hà Nội mới chỉ có một tuyến hoạt động từ cuối năm 2021 là Cát Linh Hà Đông. Như VOA đã đưa tin, bản thân tuyến này cũng bị đội vốn từ mức hơn 8,7 nghìn tỷ đồng được duyệt năm 2008, tương đương gần 553 triệu đô la, lên thành 18 nghìn tỷ đồng vào năm 2017, khoảng 868 triệu đô la. Hà Nội đang xây dựng tuyến Nhổn – Ga Hà Nội và chuẩn bị xây tuyến Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo, nhưng cả hai dự án này đều bị chậm tiến độ và bị đội vốn.
Nhà cung cấp cho ngành hàng không của Hàn Quốc KP Aero, công ty chuyên sản xuất phụ tùng cho máy bay Boeing của Mỹ, dự định đầu tư 20 triệu đô la vào một nhà máy ở miền Trung Việt Nam. Chính quyền địa phương cho biết, Đây được xem là một động thái cho thấy việc mở rộng mạng lưới cung cấp của Boeing tại Việt Nam. Gã khổng lồ hàng không Mỹ cho biết họ sẵn sàng mở rộng mạng lưới sản xuất tại Việt Nam, nơi Boeing đã có 7 nhà cung cấp phụ là những công ty bán linh kiện cho các nhà cung cấp trực tiếp. Hồi tháng 9, Boeing cũng đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines về việc bán 50 máy bay Boeing 737 MAX 8. Chính quyền thành phố Đà Nẵng cho biết trong thông cáo báo chí hôm thứ Tư 24 tháng 1 rằng KP Aero sẽ chính thức được cấp phép đầu tư 20 triệu đô la vào Việt Nam vào cuối tuần này. Một quan chức Việt Nam cho biết khoản đầu tư sẽ được đưa vào khu công nghiệp công nghệ cao của thành phố Đà Nẵng. KP Aero không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. KP Aero là nhà cung cấp phụ tùng cho bộ phận kỹ thuật của Korean Air và bộ phận này sau đó cung cấp trực tiếp cho Boeing. Hãng máy bay của Mỹ cũng từ chối bình luận với Reuters về những thông tin trên.
Hãng công nghệ VNG có tiếng tăm ở Việt Nam mới đây rút lại hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO ở Mỹ, AFP và Bloomberg đưa tin. Động thái này làm dấy lên những câu hỏi về kế hoạch tăng trưởng của hãng chuyên về trò chơi và nhắn tin trên Internet. Hãng đã quyết định không tiến hành đăng ký chào bán vào thời điểm này và dự định sẽ nộp hồ sơ đăng ký mới trong tương lai, theo tuyên bố ngày 19 tháng 1 do Tổng giám đốc điều hành Lê Hồng Minh ký, công bố trên trang web của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ hôm 22 tháng 1, được AFP và Bloomberg dẫn lại hôm 23 tháng 1. Tuyên bố không cho biết lý do rút hồ sơ cũng như khung thời gian trong tương lai. VNG có trụ sở chính ở thành phố Hồ Chí Minh từ chối bình luận về vấn đề này theo tin của Bloomberg và AFP. Khi có tin về việc dừng IPO, cổ phiếu của VNG được mua bán trên sàn giao dịch Upcom dành cho các hãng đại chúng trên niêm yết của Việt Nam đã giảm tới 6% hôm 23 tháng 1, là mức giảm nhiều nhất kể từ ngày 16 tháng 1. Là một trong những hãng phát hành trò chơi trên mạng hàng đầu Việt Nam và cũng được coi là một trong những hãng công nghệ khởi nghiệp hứa hẹn nhất đất nước, VNG nộp đơn về IPO ở Mỹ hồi tháng 8 năm 2023 sau khi hãng chế tạo xe hơi điện Việt Nam VinFast lên sàn ở New York. Trong cùng năm 2023, VNG cho hay là họ đặt mục tiêu bán gần 22 triệu cổ phiếu trong đợt IPO và có kế hoạch mở rộng hoạt động tới Đông Nam Á, Trung Đông và Mỹ Latin. Trả lời phỏng vấn của AFP hồi tháng 12 năm 2023, Tổng giám đốc điều hành Minh nói hãng của ông sẽ chỉ niêm yết trên sàn Nasdaq khi thị trường thuận lợi. Hãng đã từng hoãn kế hoạch IPO hồi tháng 9 năm 2023 để chờ cho đến khi nhu cầu trên thị trường trở nên khá hơn. Ban đầu có tên là Vinagame, VNG được thành lập vào năm 2004 với chức năng là nhà phát hành trò chơi. Hiện nay hãng phát triển và phát hành các trò chơi của chính hãng cũng như các phiên bản được nội địa hóa dựa trên các bản quốc tế được nhiều người chơi. Bên cạnh đó, hãng cũng đã dần dần mở rộng sang nhiều loại dịch vụ như chia sẻ nhạc, phát video trực tuyến, nhắn tin và thanh toán di động. Hãng cho hay trong số các cổ đông của hãng có cả Tencent, công ty khổng lồ về Internet của Trung Quốc và quỹ đầu tư nhà nước Singapore Temasek. VNG đã cân nhắc việc IPO ở Mỹ ít nhất là từ năm 2017. This program has come to you from the Voice of America, Washington.